This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy, Tiến Dũng rất là khỏe. Hôm nay thứ sáu cuối tuần nữa càng khỏe hơn nữa. Sao Hoàng Thủy khỏe không?
À, dạ đúng rồi, mỗi một tuần á, mình nói là trời sao một tuần nó qua lâu quá. Mình thí dụ như tới thứ hai thì muốn cho tới thứ sáu lẹ lẹ, mà bây giờ nó đã tới thứ sáu rồi, thời gian nó nhanh hơn là nhiều khi nó nhanh hơn là mình nghĩ.
Đúng là như vậy, với quý vị nào bận rộn đó thì thời gian nó qua rất là lẹ, cái thứ người ta rảnh rỗi thì ngồi thì thời gian nó đến, thời gian nó qua rất là lâu. Rõ ràng là mình nghĩ là người bận rộn đúng không, thấy thời gian qua rất là lẹ phải không?
Dạ đúng rồi, à, rất là lẹ. À, vâng, ngày hôm nay thứ sáu rồi, anh Tiến Dũng không biết là có cái màu xanh màu đỏ gì mà cho quý vị thính giả mà biết được không ạ?
Well, sáng nay hình như là rất là nhiều màu xanh các quý vị, thị trường khoáng lên cũng rất là tốt, lên rất là mạnh, theo Tiến Dũng nghĩ, và cũng có một report nữa, bởi vì thị trường khoáng nó điều chỉnh theo cái tình hình về kinh tế. Chẳng hạn như bây giờ lãi suất nó tăng lên thì họ cũng phải adopt lại, như vậy họ điều chỉnh lại theo cái lãi suất, và lãi suất nó xuống thì họ điều chỉnh lại. Nó giống như giải thích cho mình dễ hiểu thế này, cái cơ thể của mình, mình vào cái thời tiết nóng đó, thì nó chỉnh theo thời tiết nóng để mình thích nghi với thời tiết nóng. Khi mà chuyển qua mình đi vào cái thứ xứ lạnh, cái thời tiết lạnh, thì cái body của mình nó chuyển qua cái thời tiết sao để mà nó chuyển lên chịu đựng cái thời tiết lạnh. Nó giống như vậy. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên rất tốt, 591 điểm, 31.268 điểm. Nasdaq thì lên 284 điểm, 11.516 điểm. Và SP500 lên 85 điểm, 3.880 điểm. Thì nốt 10 năm sáng ngày hôm nay thì 3.08%. Dầu thô thì hiện tại bây giờ lên được 2 đồng 92 xu. 107 đồng 19 xu cho một thùng dầu thô. Thì ông đã nói về trước đây, nó xuống ít nhưng mà sẽ lên rất là nhiều. Bởi vì những cái quyết định của tòa Bạch Ốc, nó không giống ai và nó sẽ không giống ai, nó không có giúp ích được gì nhiều. Vàng thì giảm 1 đồng 1.828 đồng 80 xu cho một ao vàng, kính thưa vị. Wow, 1 euro thì đổi được 1 đồng 5 xu. Bản tin về lãi suất thì 15 năm là 5.11, 30 năm là 5.91, vàng thì mua vào là 67.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.600.000 đồng cho một lượng. Bản tin nóng hổi đầu tiên nó không liên quan đến Hoa Kỳ, nhưng mà liên quan đến Trung Quốc, nhưng mà sau khi chúng ta Trung Quốc, nó sẽ liên quan đến Hoa Kỳ. Ok, đó là một số nhà băng, ít nhất nha, at least là có 6 cái nhà băng ở Trung Quốc, nhà băng nhỏ. Nó nhỏ như vậy, nhưng mà thực sự ra nó cũng là một dạng trung ở Trung Quốc, cái việc. Và ở Quảng Châu, rồi ở Henan là một cái thành phố nào thì Dũng không biết dịch là tiếng Việt là cái gì. Hà Nam hả? Something like that. Người dân ở trên toàn cõi Trung Quốc đang hoang mang, rất là hoang mang. Vì có ít nhất 6 nhà băng không cho họ rút tiền. Ngay bản tin nữ vị cũng hoang mang đúng không? Chúng ta gửi nhà băng vào, gửi tiền vào nhà băng mà về đến nhà băng không rút tiền. Với một số tiền nhỏ thì họ cho rút, nhưng một số tiền lớn thì họ không cho rút. Thí dụ như chúng ta vào rút 200-300 hay 1.000 đồng trở xuống chúng ta đi tiêu xài thì ok, nhưng mà rút 10.000 thì không được. Một cái anh chàng tên là Peter, anh có 6 triệu đô trong nhà băng mà anh rút từ tháng 4 đến bây giờ không rút được. Khi mà anh muốn lấy tiền đầu tư vốn, đó là cái vận chuyển để mà cái lưu hành của đồng tiền. Chúng ta biết chúng ta là nhà đầu tư đúng không? Chúng ta bỏ tiền vào rút tiền ra để nhà băng như vậy. Khi chúng ta cần, chúng ta đâu để tiền mặt mà 6 triệu đô nhà để nhà băng. Và khi rút ra thì không được. anh nói là bây giờ anh cả từ tháng 4 giờ ngủ không được, gọi là ăn không ngon mà ngủ cũng không được. Và theo cái report mới nhất từ CNN thì họ làm một cái khảo sát đầu tiên, thì có ít nhất nha, ít nhất at least là 400.000 người Trung Quốc đã bỏ tiền vào và hiện tại rút không được. Có thể một số đông chưa hiểu được, một cái vùng sâu vùng xa họ chưa biết, chứ họ biết ra rồi đó thì phải nói là rất là tệ. Vậy thì câu hỏi rằng tại sao? Wow, theo cái suy nghĩ đầu tiên mà Dũng có được đó là những nhà băng này họ đã dùng tiền của người dân đầu tư vào hay là gửi vào để họ đầu tư vào lĩnh vực cryptocurrency. Trung Quốc là một trong những quốc gia sử dụng cryptocurrency đứng đầu thế giới, mà chưa kể cái background của họ nữa, họ cũng là bán rất nhiều cái đồng cryptocurrency. Họ ra 10 cent, 5 cent, họ bán nhiều lắm cái thưa vị. Và người ta cũng đổ xô mua vì cái có số lợi nhuận nó nhiều quá đi. Người ta đổ xô mua. Và qua cái bối cảnh đồng Bitcoin từ 60 mấy ngàn xuống còn 20 ngàn, nó rớt một cái rầm, mất gần 2/3 giá trị. Và những nhà băng này chết hết luôn. Chết hết luôn. Vậy thì cái lý do cuối cùng là họ có lấy được tiền hay không? Câu trả lời là yes and no. Yes, nếu đồng tiền ảo lên giá trở lại, yes, we pay you back. Nếu đồng tiền ảo mất luôn, thì coi như chúng ta xù. Đó là cái bối cảnh hiện tại bây giờ của tất cả, hầu hết những nhà băng nhỏ Trung Quốc. Vậy thì nó sẽ xảy ra một cái làn sóng. Wow, mình không giáo đối trước cái gì. Nó sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà để mình coi chờ xem chính quyền Trung Quốc có cách xử lý như thế nào, thì sẽ gửi về những bản tin này khi mà có cái bản tin mới nhất, ok? Netflix sáng hôm nay họ tuyên bố rằng họ sẽ lay off 300 nhân viên trong bối cảnh vì ế ẩm. Wow, 300 nhân viên là khoảng 3% cái workforce của Netflix. Và họ cũng nói rằng trong những thời gian tới họ cũng gửi một cái tối hậu thư đến những nhà đầu tư, investor. Trong vòng 2 năm tới đây có thể chúng ta sẽ cắt giảm rất là nhiều, rồi tiền lợi sẽ không bao nhiêu, nên quý vị cũng cho quý vị biết trước để quý vị chuẩn bị tinh thần. Đây không phải là một cái công ty technology đầu tiên, nhưng mà cũng nhiều công ty đang có chiều hướng lay off nhân viên, thưa quý vị. Đó là bản tin rất là lo sợ với những nhà đầu tư, rất là lo sợ. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Toyota. Toyota là một trong những cái xe điện, những chiếc xe điện đầu tiên bị recall. Tức là hãng Toyota có nhiều xe điện khác nhau, mà chiếc xe điện này là chiếc xe điện đầu tiên bị recall. Tức là BZ4X. Chiếc xe điện này nó rất là lạ như thế này. Chạy với tốc độ lẹ một chút, chứ khoảng trên 50 mai, tức là khoảng 6 mấy cây số một giờ, thì cái bánh xe tự động rớt ra. Cái điều này hình như nó rất là khó chịu. Quý vị tưởng tượng, ta nhắm mắt lại, chúng ta đang chạy một cái xe điện trên một cái highway, mà có một cái bánh xe nào đó chạy dù qua mặt của mình, mà không biết ô xe của ai vậy, mà đó là xe của mình, rớt cái bánh xe ra. Ok. Và rất là may mắn vì có trên 3.000 chiếc, mà 2.007 là ở Europe rồi. Số còn lại khoảng 206 là ở Mỹ, ở Canada và ở một cái vài quốc gia khác nhau. Mỹ chỉ có 260 chiếc thôi. Cái gì? Thấy tưởng tượng một cái xe này. Cái xe này ra đời cũng đã lâu rồi, cũng vài năm trước đây, mà đến bây giờ nó chỉ có bán được có 260 chiếc xe điện. Vậy thì cái lượng người mua xe điện tính ra 1% cũng không đến nữa các quý vị. Hình như họ chưa có đặt niềm tin vào nhiều cái xe điện. Lý do tại sao vậy? Chút xíu đây có những cái xe điện mà tôi sẽ nói vậy. Nó có những cái mà recall rất là thú vị ha, như xe Tesla cũng vậy. Hôm nay là Tesla bị rất nhiều áp lực, bị cháy đậu cũng cháy, rồi chạy đụng cũng cháy vân vân, thì người ta hiện tại giờ cũng đặt một cái hoài nghi về là Tesla. Và tiếp tiếp thì cũng quan xe cái thưa quý vị, xe Ram và Jeep bị recall trên 140.000 chiếc. Chiếc xe Jeep Grand Cherokee đời 2014-2020 và chiếc Ram 1500 2014-2019. Những chiếc xe này, cái pump xăng, tức là cái bơm đồ bơm xăng đó, nó bị có những những cái miếng mảnh kim loại nhỏ nhỏ đó, nó làm nghẹt khi mà họ sản xuất cái đó, thì nó rớt một vài miếng kim loại vô đó thì nó bị nghẹt, và cái xe đang chạy có thể nó ngừng bất cứ lúc nào trên highway. Không muốn ngừng thì nó ngừng, mà khi muốn chạy nó lại không chạy. Cái gì đó là cái trường hợp của chiếc xe Ram hiện tại và Jeep Grand Cherokee, ok? Bản tin kế tiếp. Wow, bản tin này thú vị đây quý vị. Qua một phỏng vấn ngày hôm qua thì anh chàng Elon Musk, tức là chủ của cái tập đoàn Tesla. Tại sao chúng gọi là tập đoàn? Vì cái công ty này, Tesla này, nó làm về solar panel, ngói đó, rồi nó làm về phi thuyền, rồi làm về đường xá, rồi nói đường xá mà những phương tiện để mà hạn như giờ cái Hyperloop, nhiều thứ lắm. Và Tesla là xe chính, là nó làm về xe ha, tên chính là làm về xe. Qua cuộc phỏng vấn thì anh nói rằng hiện tại về công ty chúng tôi đang gặp nightmare, và trong vòng 2 năm tới mà không giải quyết được vấn đề thì thật sự ra là extremely nightmare. Thứ nhất là cái supply chain bị interruption, tức là cái nguồn nhập khẩu từ nước ngoài nó bị ngắn đoạn và làm cho cái sự sản xuất nó không được như trông đợi. Và cái thứ hai nữa là cái price is going up, và có nhiều cái khác nhau nữa, another thing coming. Và nói nếu trường hợp như vậy thì chúng tôi có thể bị bankruptcy, bị phá sản. Wow, công ty Tesla mà mở miệng nói phá sản thì chúng ta biết rằng cái chuyện này không phải là không có. Nếu mà trường hợp này xảy ra như anh chàng này nói đó, giá cả leo thang, COVID bị lockdown, supply chain bị thiếu, rồi chuyển qua những cái new plan mới, anh phải tốn tiền rất là nhiều tỷ Mỹ Kim đã bị thất thoát. Bởi vì COVID lockdown, rồi supply thiếu, rồi chuyển qua những cái chỗ mới, xây dựng nhiều chỗ mới. Và nói là trong vòng 2 năm tới đây, nếu mà trường hợp như vậy tiếp tục xảy ra thì chúng tôi có thể đi vào bankruptcy, chịu được 2 năm nữa nha. Vậy thì cái câu chuyện này tại sao anh, một cái công ty nào cũng vậy. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng có một cái tiệm bán nhà hàng đi, Tiến Dũng ế quá không bao giờ ra nói là chúng tôi chuẩn bị bankruptcy. Mình không bao giờ tuyên bố như vậy để mà cái công ty của mình nó đi xuống nữa. Người ta sẽ rút tiền ra, cổ đông sẽ rút tiền ra, đúng không? Nhưng mà tại sao anh chàng này dám tuyên bố rằng Tesla chịu 2 năm nữa không xong thời gian bankruptcy? Đơn giản như thế này. Đây là cái trò chơi mà Tiến Dũng thấy rằng rất là dễ thương đối với lại ông Biden, hoặc là chính quyền ông Biden hiện tại bây giờ. Quý vị phải công nhận là Tesla là một trong những chiếc xe điện hiện tại bây giờ là đứng đầu về sản xuất xe điện, và người dân trên toàn thế giới mua Tesla là nhiều nhất. Và chính quyền ông Biden hiện tại bây giờ là muốn người ta mua xe điện, không muốn người ta chạy xe xăng. Vậy thì Tesla mà cắt nghẹt ngồi thì người dân mua xe điện ở đâu? Vậy thì khó chịu như thế này. Một mặt thì bắt đi xe điện mà không có xe điện để mua, mặt khác thì không có xăng để đổ, thì phải rằng tiến thoái lưỡng nan không? Wow, anh chàng này chơi rất là hay, đúng không? Giống như nhiều cái chiêu như thế này. Ta nhớ cựu tổng thống Donald Trump, khi mà ông mượn tiền rất nhiều để khuếch trương cái business của mình. Khi mà cần thiết mượn tiền thì mượn, nhưng mà cần thiết giảm cái tiền lời xuống, dễ thôi. Nếu mà tiền lời trả nhiều như vậy, tôi sẽ bankruptcy. Thì nhà băng mất tiền, thì họ sẽ giảm cái tiền lời xuống. Đó là cái chiêu thức rất là phổ biến và rất là bình thường đối với nhà đầu tư. Nhà đầu tư họ làm như vậy thì không có gì sai hết. Nhưng mà một cái câu hỏi nữa rằng, nếu trong trường hợp này anh chàng Elon Musk có mua lại Twitter hay không? Ba cái vấn đề mà anh đặt ra và Tiến Dũng tin rằng có thể anh sẽ chạy làng. Ba cái vấn đề sau đây. Thứ nhất, fake accounts too much. Nhiều người đã sử dụng fake account của ít nhất là 5% giả mạo để vào thế gì. Chúng ta thấy là một cái account mở ra có 10 người thì chắc chắn nó sẽ thua 15 người, đúng không? Thì Twitter đã làm điều này. Họ đã create nhiều cái fake account. Tiến Dũng ngồi có thể làm 10 triệu cái fake account trong một cái Facebook cũng được nữa. Tiến Dũng là người chủ. I can do it. Easy, right? Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, debt financing. Anh chàng này thì đang cần có một cái số tiền nhà băng để mượn tiền. Anh đâu có rút tiền sẵn. Thì hiện tại anh đang chờ coi nhà băng có approve hay không. Cái thứ ba là shareholders approval. Những cái người mà cổ đông của Tesla có chấp nhận để anh mua lại Twitter hay không? Nếu mua lại thì ảnh hưởng như thế nào? Ba cái vấn đề này để vào thì cũng thấy rằng hình như không có vấn đề nào mà ok hết. Nên có thể trong tương lai anh chàng Tesla Elon Musk sẽ không có mua Twitter. Quý vị nào chuẩn bị mua cổ phiếu Twitter thì chúng ta nên lưu ý đến bản tin này. Vâng, đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng. Cho anh thấy hỏi là thường khi mà họ trưng dụng cái ý kiến, họ hỏi những cái ý kiến như vậy á, những cái shareholder là có bao gồm luôn cả những người mà đang mua cổ phiếu không thưa anh?
Đó là những cái còn sẽ hỏi một câu hỏi rất là thú vị. Nhưng mà trong cái ví dụ trường hợp bây giờ Hoàng Thủy là học sinh của trường đó, là Hoàng Thủy là member của trường, đúng không?
Dạ.
Nhưng mà khi mà họp ban giám thị hay là hội đồng quản trị của nhà trường thì Hoàng Thủy đâu có tham gia được đâu. tại vì Hoàng Thủy không có board director. Nếu Hoàng Thủy phải được bầu vào trong như là cô giáo, hiệu trưởng hay là phó hiệu trưởng thì những người đó có quyền họp, như học sinh thì chỉ ngồi đó nghe những cái report trở lại thôi.
Không
biết hiểu không ta?
Dạ rồi.
Tức là những người trong hội đồng quản trị mới được quyền có tiếng nói, còn Hoàng Thủy là những người bỏ tiền vào shareholder nhỏ nhỏ thì chúng ta không có tiếng nói. Chúng ta chỉ đi theo những cái luật lệ họ sẽ đưa xuống. À, bây giờ là như vậy đó. Như là tôi split account stock ra, ta là hợp đồng quản trị rồi. Thì chúng ta vậy thì Hoàng Thủy chỉ nghe theo. Ồ vậy hả, tôi mua tiếp hay tôi mua tôi bán là chuyện của Hoàng Thủy. Còn giống như nhà trường, học sinh thì không được quyền lên tiếng nói trong cái hội đồng quản trị của họ. Khi mà họp như vậy thì những người giáo viên, hiệu trưởng là ngồi nói chuyện thôi. Còn Hoàng Thủy chỉ là người học sinh trong điều đó, không có lên tiếng nói trong cái buổi họp như vậy. Thì nó đơn giản.
Yeah.
Thích vậy, có quý vị có đồng tình hay không, ví dụ chị, đây là cách duy nhất mà giờ thì thích quý vị. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cũng xin chúc anh Tiến Dũng luôn luôn có sức khỏe và có những cái ngày cuối tuần bên người thân của mình vui vẻ. Xin chào anh, hẹn gặp lại anh vào chương trình lần sau. Vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.